Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, có mấy người thuộc phái Sa Đốc là những người chối không tin có sự sống lại đến gần Chúa Giêsu và hỏi người rằng: "Thưa Thầy, ông Mô-xê đã viết cho chúng tôi, nếu ai có một người anh cưới vợ, rồi chết đi mà không có con, thì người em phải cưới người vợ quá đó, để cho anh mình có kẻ nối dòng. Vậy có bảy anh em, người thứ nhất cưới vợ rồi chết mà không có con, người kế tiếp cưới vợ quá đó, rồi cũng chết không con, người thứ ba cũng cưới người vợ quá đó, và tất cả bảy người đều cưới như vậy, và đều chết mà không để lại người con nào. Sau cùng người thiếu phụ đó cũng chết. Vậy đến ngày sống lại, người đàn bà đó sẽ là vợ ai trong các người ấy? Vì tất cả bảy người đều lấy người ấy làm vợ." Chúa Giêsu trả lời họ rằng: "Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, song những ai sẽ xét đáng được hưởng dự phần đời sau và được sống lại từ cõi chết thì sẽ không cưới vợ lấy chồng. Họ sẽ không chết nữa, vì họ giống như thiên thần. Họ là con cái của Thiên Chúa, vì họ là con cái của sự sống lại. Về vấn đề kẻ chết sống lại, thì Mô-xê đã cho biết điều ấy trong đoạn nói về bụi gai, khi ông gọi Chúa là Thiên Chúa Abraham, Thiên Chúa Isaac và Thiên Chúa Jacob. Nhưng Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, mà là của kẻ sống, vì mọi người đều sống cho Thiên Chúa." Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng Chúa Nhật hôm nay nằm trong loạt trình thuật về những bài giảng của Đức Giêsu tại Jerusalem. Trước đó Đức Giêsu đã giảng dạy trong đền thờ và họ chất vấn người về quyền bính. Sau đó Đức Giêsu kể câu chuyện dụ ngôn những người tá điền sát nhân. Giới chức lãnh đạo Do Thái tức giận vì biết Đức Giêsu ám chỉ về mình nên tìm cách để gài bẫy người. Họ sai một số kẻ giả danh đến đặt vấn đề về việc nộp thuế. Và bài tin mừng hôm nay lại là một vấn nạn khác của nhóm Sa Đốc đặt ra về sự sống lại. Tất cả đều nhằm tìm ra chứng cớ để kết án Đức Giêsu. Vào thời của Đức Giêsu, nhóm Sa Đốc cũng là một thành phần thuộc giới lãnh đạo Do Thái giáo. Họ có tên là Sa Đốc vì thuộc dòng dõi của tư tế Sa Đốc, là tư tế sau thời gian hồi hương từ đất Lưu Đày. Tuy nhiên, sau này họ lập thành một nhóm có chủ trương đối lập với các thầy Pha-ri-sêu. Về phương diện phụng tự, nhóm Sa Đốc giữ luật tự do hơn, tìm cách thích nghi với hoàn cảnh xã hội, và vì vậy họ gần gũi với người Roma. Các thầy thượng tế đều thuộc về nhóm này. Về phương diện giáo thuyết, họ không tin có thiên thần, và đặc biệt là không tin vào sự sống lại. Đó cũng là lý do họ đặt vấn nạn với Đức Giêsu liên quan đến một khoản luật gọi là luật thế huynh trong sách Đệ Nhị Luật, chương 25, câu 5. Thực ra, không phải chỉ có người Do Thái mà ngay cả các dân tộc cận đông cổ thời vẫn thực hành quy định này, là nếu người anh hay người em trai chết mà chưa có con nối dõi, thì người em hay người anh gần nhất với người đó, nếu chưa lập gia đình, thì phải cưới người phụ nữ đó để sinh con nối dõi cho người anh hay em của mình. Trong bối cảnh của niềm tin vào sự sống đời sau, người Sa Đốc tạo ra một vấn nạn và hỏi Đức Giêsu xem người giải quyết thế nào. Họ đặt vấn đề rằng, giả thiết là có việc kẻ chết sống lại, vậy trong ngày ấy, người phụ nữ trong câu chuyện giả tưởng kia sẽ là vợ của ai? Bà không thể cùng một lúc thuộc về cả bảy người đàn ông. Thắc mắc xem ra có lý, và câu trả lời dường như bế tắc. Nó cho thấy niềm tin vào sự sống sẽ tạo ra những tình cảnh phi lý, lố bịch, không thể chấp nhận được. Tuy nhiên, trả lời của Đức Giêsu trước hết nhằm thay đổi quan niệm của nhóm Sa Đốc, để xác định quan niệm đúng đắn về sự sống vĩnh cửu. Người Sa Đốc hiểu lầm rằng, niềm tin vào sự sống lại, tức là tin rằng cuộc sống đời sau giống y như cuộc sống đời này. Hay nói cách khác là cho rằng cuộc sống của đời sau sẽ nối dài cuộc sống đời này. Chính cách hiểu sai lầm ấy đã đưa đến thắc mắc của họ trong trường hợp trên. Đức Giê-xu xác định rằng cuộc sống đời sau cũng có nghĩa là sự sống lại hay cuộc sống vĩnh cửu hoàn toàn khác với cuộc sống đời này. Nó không phải là sự kéo dài nhưng là sự chuyển đổi từ cuộc sống đời này. Từ đó Đức Giê-xu khẳng định hôn nhân là một định chế thuộc về đời này và nó không có ở trong cuộc sống vĩnh cửu. Trong cuộc sống ấy không có cái chết. Cuộc sống của con người giống như các thiên thần và ở đó không còn chuyện cưới vợ lấy chồng nữa. Vì thế, giả thiết mà những người Sa Đốc đặt ra là không có thực và vì vậy không cần phải giải thích gì thêm. Để chứng minh cho điều mình nói, Đức Giê-xu nhắc lại hình ảnh được thuật lại trong sách Xuất Hành khi Thiên Chúa hiện ra với Mô-xê ở trên núi Khô-rét. Ở đó Thiên Chúa tự xưng là Thiên Chúa của tổ phụ Abraham, Isaac và Jacob. Đây là cách diễn tả rằng các tổ phụ vẫn còn hiện diện. Vì chính Thiên Chúa là Chúa hằng sống, hằng hữu, nên Ngài cũng đã giữ cho các tổ phụ được sống vĩnh cửu như vậy. Đức Giê-xu đã không quá tập trung mô tả về cuộc sống vĩnh cửu. Người đã không thỏa mãn khối óc tò mò của con người khi cho họ biết các chi tiết của đời sống vĩnh cửu. Trái lại, người cho chúng ta hiểu về nền tảng căn bản của cuộc sống ấy. Nơi đó Thiên Chúa là Chúa của tình yêu làm chủ tất cả. Vì vậy, nếu người ta hướng đến sự sống đời sau, hướng đến sự sống vĩnh cửu, thì không phải là sự sống ấy cho bằng là chính Thiên Chúa. Con người trong thế giới của chúng ta có nhiều niềm tin vào những chuyện kỳ bí khác nhau, nhưng đồng thời vẫn còn có những người không chịu tin vào một cuộc sống vĩnh cửu. Đối với những người này, niềm tin vào sự sống lại là một chuyện lố bịch. Họ cũng có thể đưa ra những luận điểm để phi bác niềm tin của Kitô giáo chúng ta. Nhưng tựu trung, họ cũng giống như những người thuộc nhóm Sa Đốc, lập luận dựa trên quan niệm hạn hẹp của mình về thế giới nhỏ bé này mà thôi, chứ không chịu mở rộng trí óc để tìm hiểu nhiều kỳ vĩ trong vũ trụ và không gian bao la mà hành tinh xanh của chúng ta hay cả thái dương hệ này cũng chỉ là một phần rất nhỏ trong đó. Nói cách khác, vì không có niềm tin vào một vị Thiên Chúa quyền năng cao cả, vị Thiên Chúa yêu thương thành tín, nên họ chỉ biết dựa vào những gì có thể thấy tận mắt, rờ tận tay mà thôi. Chúng ta đang ở trong những ngày đầu của tháng 11, là tháng cầu cho các đẳng linh hồn, các vị đang sống trong thời gian thanh luyện và hy vọng hưởng trọn vẹn tình yêu của Thiên Chúa. Nhiều người trong chúng ta, cách riêng các tín hữu Việt Nam rất quảng đại trong việc cầu nguyện, dâng lễ, xin lễ cho những người thân yêu của mình đã khuất. Đây là bằng chứng về niềm tin và sự sống lại của Kitô giáo. Nhân đây cũng phải nhắc lại rằng, đừng chỉ đơn giản bỏ ra một ít tiền để xin linh mục dâng lễ. Đừng khoán trắng việc cầu nguyện cho người khác theo kiểu thuê các thừa tác viên làm thay mình. Trái lại, chính chúng ta hãy đi tham dự thánh lễ để cầu nguyện cho người thân. Chắc chắn họ sẽ biết rõ điều đó và phù hộ độ trì cùng Chúa cho chúng ta. Tuy nhiên, sự sống vĩnh cửu, như Đức Giê-xu đã tỏ cho chúng ta biết, cũng có hai tình trạng, là hạnh phúc bất diệt, vĩnh cửu, và đau khổ triền miên. Muốn có được đời sống hạnh phúc bất diệt cùng các tổ phụ và những người thân yêu, chúng ta cần phải chuẩn bị và sống đời sống ấy ngay từ đời này. Công bằng, bác ái là hai điều căn bản trong giáo huấn của Đức Giê-xu truyền lại, giúp chúng ta vượt qua những cản trở, khiến chúng ta có thể can đảm, an tâm tiến bước vào vương quốc của sự sống, của hạnh phúc vĩnh cửu. Trong vương quốc ấy, người ta không còn phải lo lắng những chuyện tầm thường, trái lại, chỉ còn có yêu thương và hạnh phúc. Amen.